trên những ngọn đồi châu Phi. Hỡi đấng toàn năng, hãy giúp con đừng bao giờ phán xét người khác nếu con không ở vào hoàn cảnh của họ. Kinh của Bộ lạc Seals, người da đỏ Bắc Mỹ. Tôi và John băng qua vùng sa mạc, tiến vào cao nguyên trung tâm Kenya, rồi hướng về phía tây qua thung lũng Rift. Khi chúng tôi tiến lên, những cây keo gai tua tủa và vùng đất đá hoang vắng dần nhường chỗ cho thảm thực vật tùm và những rừng thông mờ sương. Thay vì gặp thổ dân Turkana ăn mặc kiểu cổ xưa và uống máu, chúng tôi gặp những người Turkana yêu thích áo sơ mi, quần thụng, Coca-Cola và khoai tây chiên. Người Turkana vốn chỉ biết đào bới khắp sa mạc để kiếm sống, nên họ rất thiếu thốn. Dường như mỗi khi tôi dừng lại nghỉ chân, họ đều đổ dồn về phía tôi để đòi hỏi. Họ xin tiền, thức ăn, mắt kính, thậm chí cả chiếc xe đạp của tôi nữa. Chỉ riêng trong một ngôi làng, tôi đã chi tiền cho trường học, cho một người bệnh phong, một bà mẹ có đứa con nhỏ sắp chết và một thiếu niên cần tiền đóng học phí. Nhưng rồi tôi không thể tiếp tục giúp họ. Khi có hai đứa bé đói khát tiến đến gần tôi đã xua chúng đi. Tôi dòng xe ra khỏi làng, lòng cảm thấy thật tệ. Sao tôi lại không giúp mấy đứa bé đó? Khi chúng tôi đạp xe vào vùng cao nguyên, tôi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Từ dưới lòng chảo của từng đoạn đèo, chúng tôi chậm chạp gò lưng đạp xe trườn lên những gọn đồi dốc, để rồi lao xuống phía bên kia với cặp thắng xe nghiến kèn két và thân người run bần bật. Rồi trời mưa, những đám mây từ phía đông tích tụ lại vào giữa trưa và rơi xuống thành từng hạt mưa to như viên băng phiến. Còn đường đất nhão ra thành bùn, trông như sô-cô-la tan chảy, bùn bám vào lớp xe và đóng lại thành từng cục quánh chặt ngay thắng xe, làm bánh xe không thể nhúc nhích được. Không thể đạp xe được nữa, chúng tôi đành phải đẩy xe cả khi lên và xuống đồi. Sau 10 giờ đi đường, chúng tôi chỉ đi được khoảng 60 cây số. Khi đến gần thị trấn Kacherup, chúng tôi hì hục đạp lên một ngọn đồi dốc đứng. Bà đứa nhỏ chạy đến bên đường và hét lên: "Cho chúng cháu tiền đi, Wazungu." Wazungu trong tiếng Bantu nghĩa là người nước ngoài. Tôi rất mệt mỏi và bực dọc do phải đạp xe và phát ốm vì cứ phải cho tiền. Điều làm tôi khó chịu là bọn chúng không xem tôi là du khách mà như một nhà từ thiện. Tôi bực tức xua chúng đi, đuổi chúng chạy vào những lùm cây. Vài phút sau, một cậu bé khác lại chạy kế bên xe tôi. Tôi vẫn còn tức điên nên làm lơ cậu nhỏ. Cậu bé cứ chạy theo tôi mãi, có lẽ phải đến 45 phút trong khi tôi vẫn đạp xe. Thỉnh thoảng, tôi lại liếc nhìn sang cậu. Cậu bé nhìn lại tôi và cười toe toét. Nhưng tôi chỉ tiếp tục đạp xe, nghĩ rằng cậu cũng sẽ hỏi xin tiền. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu có thể theo kịp tôi. Tôi đến Capture Up trước John. Một đám đông bu lại, nhưng tôi chẳng muốn trò chuyện chút nào. Mặc dù họ chỉ muốn hỏi thăm về chuyến đi của tôi, nhưng tôi nghĩ rồi họ cũng sẽ hỏi xin tiền thôi. Tôi nhìn tất cả bọn họ, nhìn những đôi chân trần lem luốc và quần áo rách bươm của họ. Tuy thế, có một cậu trai lại mặc một chiếc áo khoác đỏ và quần dài. Tôi hỏi cậu ta lấy bộ quần áo đó ở đâu. Cậu ta chỉ nhún vai. Có ai đó trong đám đông là lớn. Cậu ta là Joseph Chebet, vận động viên điền kinh nổi tiếng. Cậu ấy về nhì trong cuộc thi marathon ở Boston đấy. Tôi thầm nghĩ, à, phải rồi, ở ngôi làng châu Phi bé tẹo này. Còn cậu này thắng cuộc thi marathon ở Honolulu. Một người đàn ông trong đám đông hét lên, chỉ tay vào một người khác mặc chiếc quần jean xanh bụi bặm. Còn anh kia giành giải trong cuộc thi marathon ở Chicago. Một người khác vừa lên tiếng vừa chỉ vào một thanh niên khác nữa. Tôi bật cười, không tin lấy một chữ nào cả. Thì ngay lúc đó, John đạp xe đến nơi. Anh nhìn chàng thanh niên mặc bộ đồ đỏ và nhận ra cậu ta ngay lập tức. Anh thì thầm với tôi, thật không thể tin được, đó là Joseph Chebet. Cậu ấy về nhì trong giải marathon ở Boston. Hai thanh niên còn lại là Greg Kiprot và Moses Kiptanui. Quả thật, họ cũng đã từng chiến thắng trong các giải marathon. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn. Những người này là những vận động viên chạy đường trường nhanh nhất trên hành tinh. Tôi xoay người sang Joseph Jebet, một thanh niên dè dặt có giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi hỏi, làm sao mà anh trở thành một vận động viên điền kinh giỏi như vậy? Anh mỉm cười, tôi chạy trên những ngọn đồi này khi còn nhỏ. Để cho vui, chúng tôi thường đua với những người đạp xe trên đường.